Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Được Tự Do Trong Chúa phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại đẩy mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em hãy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì, thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giêsu không? Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì, thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giêsu? Chương 5, câu 2. Chúng ta đã học phần đầu tiên của bài học Được Tự Do Trong Chúa, cùng nhắc lại địa vị phước hạnh trong hiện tại mà chúng ta đã nhận được nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó chính là đời sống được tự do ra khỏi ách ràng buộc của tội lỗi cùng bản chất xấu xa trong con người cũ trước kia. Kinh nghiệm phước hạnh đó, mỗi con cái Chúa cần phải biết trân quý địa vị thánh này, sống cẩn trọng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thoát khỏi những cám dỗ lôi kéo và những giáo lý giả vẫn đang tồn tại xung quanh. Nếu không thì vô tình, chúng ta là những người vốn đang hưởng địa vị tự do trong ân điển Chúa lại trở về với con người cũ trước đây, tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi. Có một câu chuyện kể rằng một nông dân nọ vác một bao khoai lớn để ra chợ bán. Ông ta lê từng bước nặng nề, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đầy mệt nhọc. Có một người lái xe chạy qua, thấy vậy bèn cho người nông dân này đi nhờ xe. Người nông dân hết sức vui mừng, cảm ơn rối rít trước lòng tốt của người lái xe, vì nhờ vậy mà mình có thể vơi đi nỗi mệt nhọc. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn rồi, người lái xe nghe người nông dân vẫn thở từng hơi rất mệt nhọc như trước đó. Anh ta lập tức quay ra sau đặng xem sự việc thế nào, thì ra bác nông dân kia vẫn còn đang cố vác bao khoai trên vai của mình. Câu chuyện dân gian trên minh họa cho thực trạng niềm tin của tín hữu tại Galati tại đây. Họ cũng vốn là những người bao năm qua phải mang lấy gánh nặng tội lỗi và gánh nặng của hệ thống luật lệ cổ truyền. Chỉ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thì mới có thể giúp họ thoát khỏi ách nặng nề này. Thế nhưng, dù đang ở trong địa vị tự do đó, người Galati vẫn cố gắng làm thêm những việc vô nghĩa, đó là chịu phép cắt bì để mong bảo đảm được sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô đã nghiêm trách rằng: "Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết." Chương 5, câu 2. Thật ra, đối với giao ước cũ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và ban cho dân Israel, thì việc tuân giữ luật cắt bì là một điều phải lẽ và bắt buộc mỗi người phải tuân giữ. Sáng Thế Ký chương 17, từ câu 9 đến câu 14 chép. Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: "Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hãy lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta." Đức Chúa Trời không thể chấp nhận người nào không tuân theo quy định này, dù rằng người đó là ai. Khi Ngài kêu gọi và sử dụng lãnh tụ Môi-se để làm người giải phóng và dẫn dân Israel ra khỏi đất nước Ai Cập cũng vậy, dù rằng đây là người được kêu gọi và sai phái vào chức vụ đặc biệt quan trọng như vậy, nhưng không phải vì thế mà Ngài có thể cảm thông cho việc Môi-se không chịu làm phép cắt bì cho con trai của mình. Cho nên Đức Chúa Trời đã dự định hình phạt Môi-se cho đến khi vợ của ông là Sê-phô-ra kịp thời cắt bì cho con trai Môi-se thì cơn giận của Ngài mới dừng lại. Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, từ câu 24 đến câu 26 ghi lại như sau: "Vả đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: thật chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng: huyết lang là vì cớ phép cắt bì." Việc tuân giữ luật cắt bì là điều đáng phải làm và phải tuân giữ trong thời của ước. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thế gian thì giao ước mới của Đức Chúa Trời cùng loài người đã được mở ra. Giao ước đó không đặt nền tảng trên việc phải tuân giữ và làm trọn mọi yêu cầu của hệ thống luật pháp như trước kia nữa, nhưng bằng chính đức tin của chúng ta nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự. Đó là Đấng có quyền cứu rỗi mọi người, là cầu nối đưa mọi người đến gần Đức Chúa Trời. Theo như thư Hê-bơ-rơ chương 9, từ câu 19 đến câu 25 đã cho biết: "Bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức thầy tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Trở lại với điều mà sứ đồ Phao-lô đang muốn nói với người Ga-la-ti tại đây, việc tuân giữ phép cắt bì là điều hoàn toàn đúng trong thời Cựu Ước, tức trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh. Còn hiện tại thì Chúa Giê-xu là Đấng đã đến, ban cho chúng ta ân điển cứu rỗi qua chính công lao chuộc tội của Ngài rồi. Chính Ngài đã thay chúng ta, làm trọn luật pháp và mặc sự công chính của Ngài cho chúng ta là những người đã tin đến danh Ngài. Đó chính là một sự thay thế trọn vẹn, không cần phải làm thêm bất cứ một việc gì nữa. Vậy nên, nếu như người Ga-la-ti cứ trông cậy vào những việc tuân giữ luật pháp như phép cắt bì, thì hóa ra họ lại đang nghĩ rằng công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu là chưa đủ để cứu rỗi họ sao? Vậy đức tin họ nơi Chúa Giê-xu đã trở nên vô nghĩa rồi. Bài học áp dụng: thêm thắt vào lời Chúa, đó chính là phương cách mà ma quỷ, vua chúa thế gian mờ tối này vẫn thường làm. Chắc chắn nó không dẫn dụ con cái Chúa một cách quá tỏ tường rằng phải từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu một cách tức khắc. Tuy nhiên, nó sẽ dẫn dụ rằng cần phải tuân giữ thêm điều này, điều khác. Có thể đó là những thói quen tín ngưỡng nào đó mà trước khi tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta đã từng tuân giữ, hoặc đó có thể là những tập tục cổ truyền mà mọi người xung quanh vẫn đang thực hiện. Một lần nữa, người tin theo Chúa cần phải xác quyết một cách rõ ràng về niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mọi cố gắng của chúng ta trước kia bằng cách tuân giữ luật lệ, truyền thống hay con đường tu hành công đức nào đó đã không thể khiến chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nhưng chỉ duy một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã làm thay cho chúng ta mọi sự. Khi ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì lập tức được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Mọi tội lỗi đã được tha, hoàn toàn được nhận sự sống đời đời của Chúa ban cho. Chỉ như vậy là đủ trước mặt Đức Chúa Trời, không cần phải tuân giữ thêm một hình thức tín ngưỡng nào khác nữa ngoài lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Hãy nhớ lời sứ đồ Phao-lô dạy: tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 64 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ân điển xui tôi ngợi Chúa.